Phần dùng chung, điều học thứ 5. 272. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Baddha Kapilani đã vào mùa ăn cư mưa ở thành Saketa. Vị ni ấy vì công việc cần làm nào đó đã phái người đưa tin đi đến gặp Tỳ Khưu Ni Thunlananda, nhắn rằng: "Nếu ni sư Thunlananda có thể cho tôi chỗ trú ngụ thì tôi có thể đi đến Savatthi." Tỳ Khưu Ni Thunlananda đã nói như vậy: "Hãy đi đến, tôi sẽ cho." Sau đó, Baddha Kapilani đã từ thành Saketa đi đến thành Savatthi. Tỳ Khưu Ni Thunlananda đã cho Baddha Kapilani chỗ trú ngụ. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Thunlananda là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về thuyết pháp thoại. Baddha Kapilani cũng là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về thuyết pháp thoại và được xem là nổi bật. Dân chúng nghĩ rằng ni sư Baddha Kapilani là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về thuyết pháp thoại và được xem là nổi bật, nên thăm viếng Baddha Kapilani trước tiên, sau đó mới thăm viếng Tỳ Khưu Ni Thunlananda. Tỳ Khưu Ni Thunlananda có bản chất ganh tị, nghĩ rằng: "Nghe nói các cô này ít ham muốn, tự biết đủ, tách ly, không tụ hội, thì chính các cô này sống có nhiều sự giao hảo, có nhiều sự khuếch trương, rồi nổi giận bất bình, đã lôi kéo Baddha Kapilani ra khỏi chỗ trú ngụ. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao ni sư Thunlananda sau khi đã cho ni sư Baddha Kapilani chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra?" Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: "Này các Tỳ Khưu, nghe nói Tỳ Khưu Ni Thunlananda sau khi đã cho Baddha Kapilani chỗ trú ngụ lại nổi giận, bất bình rồi lôi kéo ra, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này các Tỳ Khưu, vì sao Tỳ Khưu Ni Thunlananda sau khi đã cho Baddha Kapilani chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra vậy? Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách Tỳ Khưu Ni Thunlananda bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ Khưu, rồi đã bảo các Tỳ Khưu rằng: "Này các Tỳ Khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ Khưu Ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những Tỳ Khưu Ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các Tỳ Khưu Ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào, sau khi đã cho chỗ trú ngụ đến vị tỳ khưu ni, lại nổi giận bất bình, rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra, thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 273. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Đến vị tỳ khưu ni, đến vị tỳ khưu ni khác. Chỗ trú ngụ, nghĩa là chỗ có gắn liền cánh cửa được đề cập đến. Sau khi đã cho, sau khi tự mình cho. Nổi giận, bất bình, không được hài lòng, có tâm bực bội, sanh khởi lòng cay cú. Lôi kéo ra, sau khi nắm lấy ở trong phòng rồi lôi kéo ra phía trước thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Sau khi nắm lấy ở phía trước rồi lôi kéo ra bên ngoài thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Với một lần ra sức, mặc dầu làm cho vị ni kia vượt qua nhiều cánh cửa, vị ni ấy phạm chỉ một tội pachittiya, ưng đối trị. Bảo lôi kéo ra, vị ni ra lệnh người khác thì phạm tội dukkata, tác ác, được ra lệnh một lần. Mặc dầu làm cho vị ni kia vượt qua nhiều cánh cửa, vị ni ra lệnh phạm tội chỉ một lần, pachittiya, ưng đối trị. 274. Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị ni sau khi đã cho chỗ trú ngụ, lại nổi giận bất bình, rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra, thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi. Vị ni sau khi đã cho chỗ trú ngụ, lại nổi giận, bất bình, rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra, thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị ni sau khi đã cho chỗ trú ngụ, lại nổi giận, bất bình, rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra, thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Vị ni lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia, thì phạm tội dukkata, tác ác. Vị ni lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra khỏi chỗ không có gắn liền cánh cửa thì phạm tội dukkata, tác ác. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia thì phạm tội dukkata, tác ác. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra người nữ chưa tu lên bậc trên khỏi chỗ có gắn liền cánh cửa hoặc chỗ không có gắn liền cánh cửa thì phạm tội dukkata, tác ác. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của cô kia thì phạm tội dukkata, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkata, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata, tác ác. 275. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vị ni không biết hổ thẹn. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vị ni bị điên. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vị ni thường gây nên các sự xung đột. Vị ni thường gây nên sự cãi cọ. Vị ni thường gây nên sự tranh luận. Vị ni thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí. Vị ni thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra người nữ đệ tử hoặc người nữ học trò không thực hành phận sự đúng đắn. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia. Vị ni bị điên. Vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dùng chung, điều học thứ 6. 276. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Chandakali sống thân cận với nam gia chủ, với con trai gia chủ. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao ni sư Chandakali lại sống thân cận với nam gia chủ, với con trai gia chủ? Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: này các Tỳ Khưu, nghe nói Tỳ Khưu Ni Chandakali sống thân cận với nam gia chủ, với con trai gia chủ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các Tỳ Khưu, vì sao Tỳ Khưu Ni Chandakali lại sống thân cận với nam gia chủ, với con trai gia chủ vậy? Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Tỳ Khưu Ni Chandakali bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ Khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu ni nào sống thân cận với nam gia chủ hoặc với con trai gia chủ, vị tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như sau: Này ni sư, chớ có sống thân cận với nam gia chủ, với con trai gia chủ. Này ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời này của sư tỷ. Và khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ khưu ni ấy vẫn chấp giữ y như thế, vị tỳ khưu ni ấy nên được các tỳ khưu ni nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 277. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Sống thân cận. Sống thân cận với hành động thuộc về thân và khẩu không đúng đắn. Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. Con trai của gia chủ nghĩa là bất cứ những người nào là con trai hoặc anh em trai. 278. Vị tỳ khưu ni ấy là vị tỳ khưu ni sống thân cận. Bởi các tỳ khưu ni, bởi các tỳ khưu ni khác, các vị ni nào thấy, các vị ni nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: Này ni sư, chớ có sống thân cận với nam gia chủ, với con trai gia chủ. Này ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời này của sư tỷ. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ni ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu vị ni ấy không dứt bỏ thì phạm tội dukkata, tác ác. Các vị ni sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkata, tác ác. Vị tỳ khưu ni ấy nên được kéo đến giữa hội chúng, rồi nên được nói rằng: Này ni sư, chớ có sống thân cận với nam gia chủ, với con trai gia chủ. Này ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời này của sư tỷ. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ni ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu vị ni ấy không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. 279. Vị tỳ khưu ni ấy nên được nhắc nhở, và này các tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này tên như vậy, sống thân cận với nam gia chủ, với con trai gia chủ. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này tên như vậy, sống thân cận với nam gia chủ, với con trai gia chủ. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni nào đồng ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này tên như vậy, sống thân cận với nam gia chủ, với con trai gia chủ. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni nào đồng ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này tên như vậy, sống thân cận với nam gia chủ, với con trai gia chủ. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni nào đồng ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tỳ khưu ni tên như vậy đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 280. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội Dukkata, tác ác. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Pacittiya, ưng đối trị. 281. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp. Vị ni không dứt bỏ thì phạm tội Pacittiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội Pacittiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội Pacittiya, ưng đối trị. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. 282. Vị ni chưa được nhắc nhở, vị ni dứt bỏ, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dùng chung, điều học thứ 7. 283. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng. Những kẻ vô lại làm ô uế. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ni lại đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. 284. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là Tỳ Khưu Ni, người nữ thánh vô học là Tỳ Khưu Ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ Khưu Ni. Ở đây, vị Tỳ Khưu Ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị Tỳ Khưu Ni được đề cập trong ý nghĩa này. Ở trong quốc độ, vị ni sống trong khu vực chiếm giữ của người nào, tức là trong quốc độ của người ấy. Có sự nguy hiểm, nghĩa là ở trên con đường ấy, chỗ cắm trại của bọn cướp được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ nằm được thấy. Có sự kinh hoàng, nghĩa là ở trên con đường ấy, dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. Không cùng với đoàn xe, nghĩa là không có đoàn xe. Đi du hành, ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị, theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị, theo từng khoảng cách nửa Yojana. 285. Vị ni nào đi cùng với đoàn xe, vị ni đi trong vùng an toàn, không có sự kinh hoàng. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.